Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, cho con được phép hỏi câu hỏi thứ nhất là ví dụ như mỗi khi mà ăn cơm hay là ăn cái gì buổi sáng hay trưa tối, nếu như mà con có thể con xớt ra một phần cơm đó, ví dụ như hai muỗng cơm như một cái chén nhỏ đó, rồi đọc cái chú biến thực biến quỷ chân ngôn để mà cúng dường lên cho tất cả những cái chúng sanh đói khổ mà họ còn chưa có được siêu thoát hay đi bất ba bất tưởng. Làm như vậy giống như là coi như đây là không có nghĩ cái gì hết, chỉ nghĩ là vì muốn cho họ được có cái gì để được ăn, để mình chia bớt cái phần của mình ăn cho họ. Như vậy có được không, hay là có nên làm hay không, hay là không nên làm ăn chỉ được phần.
Tập tục cúng cơm cho các loài động vật và các hương linh đó, trước khi chúng ta dùng cơm đó, phát xuất từ cái văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Nghi thức hai thời khóa tụng của thời Thanh do Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn có một phần trọn vẹn mà thường được sử dụng vào lúc 4 giờ chiều tại các chùa, thuộc về nghi thức cúng cho các cô hồn. Thì trong phần nghi thức này thì có cái thần chú biến thực biến thủy chân ngôn mà người tu tập theo trường phái này đó tin rằng đó, bằng cách thức làm như thế thì các loại ma quỷ, nói chung là các loại cô hồn đó, và thậm chí là những chim đầy bàn dữ, những loại thú ăn thịt đó, nhờ vào cái sự mầu nhiệm của con thần chú này, biến các cái thực phẩm tượng trưng đó trở thành thực phẩm thật của mình. Nhờ đó mà các loài động vật nhỏ hơn chúng trong ngày hôm đó không bị giết chết. Theo chúng tôi đó, tập tục này chỉ có giá trị thực tập và nuôi dưỡng lòng từ bi ở mức độ sơ đẳng nhất thôi, không có giá trị thay thế cho các vật thực thật mà con người và các loài động vật đó có nhu cầu tiêu thụ hàng ngày. Trên thực tế đó, khi chúng ta tụng các câu thần chú biến thực biến thủy chân ngôn, 7 hạt cơm tượng trưng hay là một chén cơm nhỏ tượng trưng đó, không vì thế mà tăng trưởng thêm một hạt cơm nào. 7 hạt thì cũng còn y nguyên 7 hạt thôi. Vậy với 7 hạt đó, chúng ta một người đang cúng thôi, nếu ăn đó cũng không thể nào đỡ dạ được. Thì lấy đâu mà có thể kỳ vọng rằng đó, tất cả các loài thú dữ, các loài ngạ quỷ có thể đương đó mà được no đủ. Như vậy cái phương pháp này là phương pháp duy tâm hóa thực phẩm, và mong rằng là thực phẩm đó nó được tăng trưởng, nó được biến hóa ra theo cái sở nguyện của người đang hiến cúng. Thì hiện nay thì tập tục này vẫn đang còn duy trì tại các chùa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Một số Phật tử tại gia đó ảnh hưởng theo trường phái Mật tông đó thì vẫn thích sử dụng thần chú biến thực biến thủy này để cúng cho các loại cô hồn. Theo chúng tôi là không cần thiết. Thực phẩm mà các hương linh đó cần ăn quan trọng nhất đó chính là nghi thức, cái đề thời kinh, mà trong đó đó ba thông tin quan trọng đó được gửi gắm đến như là các dưỡng chất mà hương linh nào tiêu thụ vào đó có cơ hội đó được siêu thoát. Thực phẩm một đó là nhận thức vô thường, tức là năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra đó là một hiện thực, từ đó hương linh phải ghi nhận, không tiếc nuối sự sống nữa, chấp nhận cái chết đó với mình để nhẹ nhàng rũ bỏ khỏi sự chấp trước vào thi thể này, nhà cửa này, gia tài sự nghiệp này, hay là những nơi mà liên hệ đến sự sống và cái chết, chẳng hạn như chiếc giường nơi mà tình cảm vợ chồng được gắn bó nhiều năm, hay là nơi tai nạn giao thông xảy ra mà cái chết xuất hiện, hoặc là nơi mộ huyệt, nhà thờ tự đường, bàn thờ, vân vân. Thông tin thứ hai mà các hương linh cần ghi nhận qua nghi thức cầu siêu đó, đó là vô ngã, tức là không đánh đồng thi thể này là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó, chúng ta dễ dàng vẫy tay chào với cái thi thể mà vốn nó không còn cái sự sống dậy trong đó nữa hết đó. Và thứ ba đó là làm thế nào sau khi nhận thức được vô thường vô ngã, các hương linh cần phải tái sanh liền ngay lập tức. Đó là ba thông điệp và quan trọng mà các nghi thức cầu siêu dầu của Phật giáo Nam truyền hay là Bắc truyền đó đều nhắn gửi đến. Cho nên thay vì chúng ta đầu tư vào những cái khóa tụng kinh với những câu thần chú biến thực biến thủy, thì hãy dành ra một cái thời kinh cho các hư linh vừa mới mất. Thì còn các hư linh đã mất quá 49 ngày theo Phật giáo Đại thừa đã tái sinh hết rồi. Còn theo Phật giáo Nguyên thủy thì trong vòng 2 tích tắc sau khi cái chết diễn ra thôi, hư linh cũng đã tái sinh rồi. Như vậy các hư linh đã chết không còn ăn bất cứ một vật thực gì được nữa, cho nên có đọc câu thần chú biến thực biến thủy theo Phật cái tâm truyền cũng không có lợi ích gì. Còn đối với các loài động vật dữ, các loài thú ăn thịt người, thì chúng được nuôi bằng hai cách. Cách thứ nhất, nếu chúng sống ở trong các sở thú thì ngày chúng phải tiêu thụ vài ký thực phẩm, còn nữa là thịt cá được những người quản lý các sở thú đó cung cấp. Còn nếu chúng đang sống ở ngoài rừng xanh thì cái quy luật trong thiên nhiên là con lớn ăn con nhỏ, con mạnh ăn con yếu, nó diễn ra hàng ngày như trên các kênh Discovery chúng ta theo dõi sẽ thấy được, hoặc là trong cái kênh Animal Planet. Tất cả những cái thông tin thú giết lẫn nhau để ăn thịt đó, lẫn nhau đó, là một hiện thực mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên cái lòng từ bi được chúng ta nhắn gửi vào câu thần chú biến thực với thiên kinh ngôn không thay thế được các hành động sát nghiệp mà các loài thú ăn tươi nước sống lẫn nhau. Do đó Phật tử tại gia không cần phải đọc trì biến thực biến thủy chân ngôn cho các loài ngạ quỷ và cho các loài thú dữ. Và gia đàn chẳng tế đó, ở Phật giáo đó thì nó còn nhấn mạnh ở cái chẳng tế, ngoài cái yếu tố cầu siêu với ba nội dung thông điệp vừa nêu, thì chẳng tế đó là cấp phát thực phẩm cho những người nghèo. Tế đây là tế bận mà, cho nên ngày xưa đó khi có một cái trai đàn diễn ra thì quà bánh trái cây tiền từ sẽ được ban phát cho những hộ nghèo, những người bất hạnh có mặt và được mời gọi đến tham dự. Bây giờ thì những cái tặng phẩm này đó nó trở nên là tượng trưng thôi. Người ta nhấn mạnh đến cái việc độ các cô hồn mà vốn á theo Phật giáo cả Đại thừa lẫn Nguyên thủy là không thật sự cần thiết. Còn cái yếu tố mà chẳng bằng đó là bị mất dần đi. Chỉ bài các cái loại thực phẩm trái cây mà giá trị nó chẳng bao nhiêu. Tiền thì bằng giấy vàng mã, một số thì làm tiền thật bằng những cái đồng tiền rất nhỏ về giá trị, thậm chí là thảy lên như này, các cháu thiếu nhi nhà nghèo đó tức là giành giật nhau để mà hy vọng có được một cái khoản tiền nho nhỏ để ăn bánh vân vân, thì vô tình biến các cháu này trở thành là cô hồn sống. Đó là chưa nói đến cái phản cảm về văn hóa ở nhiều nơi kém tổ chức đó, các cháu đó giành giật nhau, đè đầu cỡ cổ nhau, mà lỡ mà có một chuyện gì đó trục trặc đó thì biết bao nhiêu sự nuối tiếc có thể xuất hiện. Từ năm 2008 đến giờ thì mỗi năm chúng tôi có hai lần hướng dẫn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal. Thì lần nào cũng có một cho đến hai địa điểm chúng tôi chọn để làm từ thiện cho trung bình 600 hộ nghèo. Mỗi hộ trung bình là khoảng 400 ngàn đồng Việt Nam. Thì có một lần chúng tôi không được địa điểm và quyết định chọn cái khu vực núi Khổ Hạnh, nơi mà cư dân Ấn Độ tại đây nghèo thuộc hạng rất mồng tê, họ không có nhà cửa để ở được. Tới mùa nóng từ 42 độ C trở lên hay mùa lạnh khoảng 3-4 độ đó, thì tại Ấn Độ năm nào cũng có vài chục người cho đến vài trăm người chết vì thiếu các phương tiện sưởi ấm hay là sưởi lạnh. Thì lần đó chúng tôi nhờ những người bạn thân ở Ấn Độ đó là mua các cái quà từ thiện chất lên một cái xe công nhông đem vào cái khu vực đó, là mượn được cái khu viên của cái trường mẫu giáo, rồi phát phiếu mời các bà con vào để trao tặng quà. Ở bên ngoài đó thì những người nghèo họ bắt đầu họ treo lên trên tường, nhảy vào bên trong. Thì trong vòng 10 phút thôi, cái cảnh đó nó hỗn loạn chưa từ thó, mặc dầu là có cảnh sát nè, rồi có những thanh niên địa phương phụ giúp để phân phối các quà này. Thì thấy cái cảnh trạng đè đầu cỡ cổ nhau, đánh lộn nhau, giành giật nhau, chúng tôi quyết định đó là rút quân. Tức là chiếc xe công nhông chở hàng hóa phải lùi ra và giọt đi mất. Chứ nếu lúc đó mà để nữa đó thì có thể dẫn đến đổ máu nữa. Đó là một cái hoạt động từ thiện thôi. Mai là có phát phiếu mời chính quyền địa phương mà vẫn không khống chế được cái đám đông. Vì phần lớn trong số họ đó có cái nhận thức rằng là cái số quà này có lẽ không đủ để phát cho mình, và không biết mình có đủ cái cơ hội để nhận được cái tặng phẩm đó hay không. Mặc dầu rất nhiều người tham gia trong cái phần mà phát quà đó, nhất là cảnh sát, là ta thông báo rất rõ ai có phiếu nhận quà đều chắc chắn có quà. Nên quý vị ngồi yên lặng ổn định thì trong vòng 15 phút 20 phút là chúng ta nhận được hết, và rồi là không khống chế đám đông được, phải rút lui thôi. Hoạt động từ thiện còn thỉnh thoảng thiếu tổ chức bài bản đó, dẫn đến cái tình trạng ngổn ngang như thế. Còn các cái chai đàn á, tại Việt Nam, ở Trung Quốc á, thì nếu chúng ta quan sát á, ở phần cuối của chai đàn, đến lúc mà phát tặng quà mà rải bánh, rải trái cây, rải tiền lên đó, cái cảnh hỗn loạn chắc chắn là xảy ra. Do đó đó, bỏ qua cái yếu tố duy tâm mà vốn nó không phải là triết học của Phật giáo, chúng ta chuyển tải các tình thương yêu của mình đối với các con người một cách cụ thể, đó là đi làm từ thiện, phối hợp với các thầy, các sư cô, các bạn đạo mà chúng ta có niềm tin. Thì thường chủ trương của chúng tôi đó, trong 13 năm qua, không bao giờ đi làm từ thiện đơn thuần. Kèm theo cái từ thiện đó là một cái chương trình hoằng pháp, là chỗ nào hoan hỷ được cho phép chia sẻ Phật pháp trước khi phân phối quà từ thiện đó thì mới làm thôi. Vì tặng phẩm á, bao giờ nó cũng có giới hạn, và không có chúng ta làm á, có nhiều tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo làm, cho nên phải gắn kết với cái hoạt động Phật pháp thì cái việc tặng quà cáp á, mới thật sự có ý nghĩa. Thì vào ngày 23 tháng 1 2016 đó, chúng tôi sẽ làm mấy trăm phần quà ở Tiền Giang, rồi ngày 24 sẽ làm quà ở tại Bến Tre, 25, 26, 27 đó thì làm trên 1.000 phần quà ở Thanh Hóa, rồi 28 thì làm khoảng 300 phần quà chất độc da cam cho Hà Tĩnh. Và chỗ nào cũng đều có chương trình thuyết pháp hết. Ngay cả trong trại tù, chúng tôi có 10 lần chia sẻ Phật pháp gắn kết với hoạt động từ thiện cũng như thế, hoặc là cái trung tâm mãi dâm, trung tâm những người cai nghiện, trung tâm người già, trung tâm trẻ mồ côi. Hễ khi đến đó trao tặng quà thì đều có cái phần thuyết pháp. Thì chúng tôi thấy rất rõ là cái giá trị của hoạt động đó là rất thực tiễn. Thì bây giờ có mấy hạt cơm nha, mà nếu như mình đó, là người đang đói đi, mà cho hạt cơm đó với một chút xíu nước, không ai muốn ăn, không có gia vị gì hết, mà có ăn cũng chẳng thấm béo cái gì. Như vậy nó không có thiết thực. Và không khéo đó, chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái đạo duy tâm. Ngồi cái tưởng tượng từ mấy hạt cơm này nó biến ra vô số các cơm, vô số các thực phẩm, rồi tùy ý mà tất cả được sung mãn. Đó là một cái chủ nghĩa duy tâm mà Đức Phật rất là tối kỵ. Nhưng mà bây giờ đó đã ảnh hưởng tới Phật giáo Trung Quốc, chúng ta truyền bá những học thuyết này. Và tại các chùa đó, đến bây giờ nghi thức đó vẫn được đọc tụng mỗi buổi chiều. Mà theo chúng tôi là hoàn toàn không có lợi gì cho cả người chết lẫn người sống. Còn đối với các hương linh đó, thì chúng ta nên nhân danh họ làm các việc từ thiện cụ thể và làm có tổ chức, gắn kết với các hoạt động quan pháp, thì thật sự nó được lệ lạc hơn. Do đó thì với tư cách là các Phật tử tại gia chưa từng được huấn luyện qua về các phương pháp quán tưởng và mật tông đó, thì việc làm như thế là hoàn toàn uổng ích. Còn đối với các Phật tử được huấn luyện trong truyền thống mật tông thì cũng phải nhận thức rõ các giá trị của quán tưởng không thay thế được các hành động thật. Vì vậy đó, muốn làm lớn lòng từ bi, chúng ta phải làm Phật sự và từ thiện. Rồi có chiến lược, có phương pháp, có đối tượng cụ thể thì các hoạt động chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,